Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Loạt bài Trọng trách lãnh đạo của người nam. Diễn giả David Paulson. Phần 4: Những người cùng thừa hưởng sự sống đời đời. Cần chút can đảm để một người nam đứng đây dạy dỗ về điều này, và cần một chút can đảm để những người nữ dưới kia mời tôi làm diễn giả. Bởi vì nghiêm túc mà nói, với một số người trong đây, kết quả của loạt bài này là bạn sẽ dành ít thời gian với các chị em và nhiều thời gian hơn với chồng mình. Nên những người tổ chức đã rất dũng cảm khi mời tôi đến dạy về điều này. Nhưng các bạn biết rằng tôi đến để cho các bạn sự thật trọn vẹn và không gì ngoài sự thật mà tôi có thể thấy. Nên hãy để tôi đọc một phân đoạn cần nhiều can đảm hơn để đọc trong hội chúng này. Nhưng các bạn có thể bật thêm đèn ở đây không? Tôi gần như không nhìn được Kinh Thánh và phòng bị tối. Được rồi. Tốt rồi. Tôi khen anh em vì đã nhớ đến tôi trong mọi sự và trung tín duy trì các truyền thống tôi đã dạy cho anh em. Dù vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng Đấng Christ là đầu của mọi người nam. Hãy để ý là ở đây không phân biệt người nam có tin Chúa hay không. Đấng Christ là đầu của mọi người nam. Người nam là đầu của người nữ. Ở đây không phân biệt là người nữ có kết hôn hay không. Người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Bất cứ người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại, có bản dịch trùm đầu là để tóc dài, thì làm nhục đầu mình. Và tôi tin là chúng ta cần lưu tâm đến điều đó, giống như những gì phân đoạn này nói về người nữ. Những người nam phải cắt tóc theo lời Chúa. Nhiều người trong số những người nam cần phải đi cắt tóc. Nhưng bất cứ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình, giống như người ấy bị cạo đầu vậy. Tất nhiên, đây luôn là hình phạt cho những người nữ đáng hổ thẹn. Sau Thế chiến thứ hai, những người nữ kết thân với lính Đức chiếm đóng tại Paris đã bị cạo đầu. Đây luôn là hình phạt cho những người nữ làm điều sai trái. Nếu người nữ không trùm đầu, thì hãy cắt tóc đi. Nhưng nếu người nữ xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. Người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời, nên không được trùm đầu. Nhưng người nữ là vinh quang của người nam. Vì người nam không được tạo dựng từ người nữ, nhưng người nữ từ người nam. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Bởi đó, vì các thiên sứ, người nữ phải đội trên đầu dấu hiệu của thẩm quyền. Tuy nhiên, trong Chúa, thì không phải nữ độc lập với nam, hoặc nam độc lập với nữ. Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy, người nam do người nữ sinh ra, và mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời. Anh em hãy tự suy xét xem, việc người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì có thích hợp không? Không phải chính bản tính tự nhiên dạy anh em biết rằng người nam để tóc dài thì đáng xấu hổ, còn người nữ để tóc dài thì lại là niềm tự hào của họ sao? Vì mái tóc dài được ban cho người như một khăn trùm. Nếu có ai muốn tranh luận, thì đó không phải là thói quen của chúng tôi. Các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không có thói quen ấy nữa. Sau đó, phần đoạn này nói ngay đến tiệc thánh và lễ tiệc thánh, nên tất cả đều liên hệ với nhau. Trước hết, hãy để ý rằng đoạn này không nói gì đến mũ Mỹ, nhưng lại nói rất nhiều đến tóc. Đó là điều đầu tiên tôi muốn bạn lưu tâm. Phần đoạn này không dạy gì về mũ cả. Điều đó có khiến bạn thở phào không? Nhưng có sự dạy dỗ về tóc cho cả nam lẫn nữ. Và Phao-lô nói khá là cụ thể. Phái nữ được ban cho mái tóc dài để thay cho khăn trùm. Chút nữa chúng ta sẽ trở lại với tất cả những điều này. Điều tôi muốn nói là tôi mới đọc một phần trong lời Chúa cho bạn, và người ta nói rằng phân đoạn này đầy những vấn đề. Không đâu, đoạn này rất dễ hiểu, một sự dạy dỗ rõ ràng, chỉ thành vấn đề với những người không đồng tình mà thôi. Khi có người nói rằng tôi thấy rất là nhiều vấn đề trong đoạn Kinh Thánh này, tôi không gặp vấn đề với việc hiểu Kinh Thánh. Thực ra là có hiểu thì tôi mới gặp vấn đề ấy chứ. Mọi vấn đề của tôi đều đến từ việc thực sự hiểu những gì Kinh Thánh nói, đúng không? Không hiểu điều Kinh Thánh nói thì tôi mới gặp vấn đề. Kinh Thánh không đến nỗi khó hiểu, không quá rối rắm, đến nỗi bạn không hiểu nổi. Chúng ta gặp vấn đề khi Kinh Thánh nói một điều không khớp với những gì chúng ta đã làm. Đó là lúc bạn biết lời Chúa có thật sự là kim chỉ nam của mình hay không. Lúc bạn đồng tình với mọi điều Kinh Thánh nói thì không sao. Lúc bạn không đồng tình với lời Chúa mới là lúc bạn biết mình có thật sự vâng phục, thật sự yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Ngài hay không. Nhưng điểm tôi muốn nói ở đây là Phao-lô đang nói mọi điều dựa trên Sáng Thế Ký chương 1 và Sáng Thế Ký chương 2. Ông không dựa trên văn hóa của thời đại mình hay tập tục làm tóc, ăn mặc của phụ nữ đương thời. Ông nói dựa trên Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Ông muốn nói rằng trong hội thánh, chúng ta đang phục hồi lại ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Cho nên, ngay cả khi thờ phượng Chúa trong lễ tiệc thánh, mỗi chúng ta cần công nhận giới tính mà mình thuộc về trong vẻ bề ngoài thấy được. Nói cách khác là Chúa muốn chúng ta bước vào sự thờ phượng trong nhân dạng trọn vẹn của mình, không chối bỏ cách Ngài đã dựng nên mình, mà thừa nhận bản thân trong sự hiện diện Ngài. Nên hãy để kiểu tóc của người nam phản ánh họ là nam, và kiểu tóc của người nữ phản ánh họ là nữ, không chỉ để những người khác thấy, nhưng vì mỗi khi chúng ta thờ phượng, các thiên sứ cũng thờ phượng cùng chúng ta. Nên nếu có ai hỏi là buổi hôm nay có bao nhiêu người tham dự, thì bạn hãy đáp là hàng ngàn người. Và bạn hoàn toàn đúng. Vì thế, với các thiên sứ trưởng cùng muôn vàn thiên binh trên trời, chúng còn ca khen và tán dương danh thánh Ngài. Và điều này là bởi cớ các thiên sứ, chứ không chỉ bởi cớ những người nam có mặt, mà Phao-lô bảo những người nữ ăn mặc như những người nữ và để tóc như người nữ. Chính vào những năm 60, điều này vẫn đang diễn ra, nhưng nó thật sự bắt đầu từ những năm 60, khi Satan thật sự bắt đầu cố gắng xóa bỏ sự khác biệt giữa các giới tính tại Anh. Chính vào những năm 70 mà chúng ta thấy mình bắt đầu phải tâm vấn cho những người đã chuyển giới hoặc đang cân nhắc đến điều đó. Mọi ca mà cá nhân tôi tâm vấn đều là những người nam muốn trở thành người nữ và muốn được biến thành người nữ nhờ phẫu thuật. Với tôi thì đó là một tiến triển mới trong sự tâm vấn tại giai đoạn đó. Tôi nhớ mình đã thấy cô thư ký đáng mến phải hoảng loạn vì ngồi trong văn phòng cô là một quý bà nhỏ bé, tay cầm túi sách, hỏi xem bà nên làm gì với vợ con mình. Và thư ký của tôi không giải quyết nổi. Tôi thấy khó mà đánh vật được với sự lộn lão mà Satan hiện đã đưa vào thế giới chúng ta. Tôi đang nói đến thế giới thực thụ, không phải thế giới trong hội thánh, mà là thế giới chúng ta phải sống và đương đầu. Và tôi bảo này, chính thế giới đó đang lên chương trình cho hội thánh. Và hỡi các chị em, tôi biết mình đang nói với các chị em ở đây rằng các chị em đang vơ về mình những điều mà chị em không lấy từ Đức Thánh Linh. Các chị em lấy chúng từ xung quanh. Và chẳng ích lợi gì cho chúng ta khi trên thực tế, nước Anh này đang có một nữ thủ tướng không có chồng là đầu và một nữ vương không có chồng là đầu. Điều đó không giúp thúc đẩy trật tự tạo dựng của Chúa chút nào. Vì ông Thatcher, chồng của bà Thủ tướng Thatcher, và công tước Edinburgh, chồng của nữ hoàng Elizabeth, chính địa vị của họ không thể làm gương cho chúng ta về trật tự tạo dựng của Chúa. Nên thực ra chúng ta đang phải chống lại những sức ép sức mạnh từ khắp xung quanh, đến với chúng ta qua TV, báo chí, qua tin tức thời sự. Chúng tôi sống ngay gần Greenham Common, nên đó là một nguồn nhỏ khác. và chúng tôi lúc nào cũng nghe thấy điều này. Chúng tôi nghe thấy những người phụ nữ nói rằng nếu phụ nữ thống trị thế giới thì sẽ không có vũ khí hạt nhân. Tôi e rằng điều đó không đúng. Nhưng người ta đang tin là vậy. Và sau sự bình đẳng giới, tôi nhận thấy một nước đi rất rõ ràng là ý tưởng rằng phụ nữ có thể vận hành mọi thứ tốt hơn đàn ông. Và người ta đang nói rất nhiều về điều đó. Trong sức ép đó, chúng ta tìm đến lời Chúa và nói rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta ở đây để tái lập cho người ta thấy một mô hình thế giới như Đức Chúa Trời đã định từ ban đầu. Và đường xanh lá kia là điều chúng ta cần nêu gương. Đó là điều được phục hồi trong sự cứu chuộc. Nên tôi chuyển sang hai cái kia. Chính tội lỗi đã bóp méo điều đó. Phía dưới là năm phần tôi nói. Có phần thứ năm ở cuối cùng. Sự sáng tạo, tôi dùng màu của thiên đàng, xanh da trời. Nếu xét đến thiên đàng thì nam nữ có giá trị và địa vị bình đẳng trong mối quan hệ theo chiều dọc. Đó là đường màu xanh dương. Đó là lẽ thật thiên thượng. Tôi dùng màu xanh lá là màu của đất. Các bạn cũng biết là có phong trào hòa bình xanh, đảng xanh, vân vân. Tôi dùng màu xanh lá để chỉ các mối quan hệ dưới đất. Nên đó là đường xanh lá, mối quan hệ giữa các tạo vật của Chúa, con người và các loài vật, người nam và người nữ. Việc đặt tên là một phần quyết định trong đó. Rồi tôi dùng màu đen cho tội lỗi. Tôi nghĩ đây là một màu thích hợp. Nhưng tội lỗi đã dịch chuyển đường kia và khiến nó nghiêng đi quá nhiều. Đó chính là điều phong trào nữ quyền đang phản đối. Nhưng khi phản đối nó, phong trào nữ quyền đang cố gắng dàn bằng đường đó hoàn toàn và xóa bỏ mọi sự khác biệt. Điều này sẽ không khả thi ở phía bên này của trời mới đất mới. Đường xanh lá là điều Chúa đã định cho trái đất trước khi tội lỗi đi vào thế gian. Và đường xanh lá là điều mà sự cứu chuộc phục hồi lại. Nên tôi để cái đó màu đỏ để chỉ huyết Chúa Giê-xu. Thập giá của Chúa Giê-xu là sự cứu chuộc hoàn toàn. Lấy đường màu đen và đưa nó trở lại đường xanh lá. Cho nên từ sau khi có thập tự giá, mọi sứ đồ đều dạy theo đường xanh lá đó. Nó không ngang bằng, nhưng cũng không phải là đường kia. Hãy lấy sách công vụ, và chúng ta sẽ thấy cả đường thẳng đứng màu xanh dương và đường xanh lá hiện lên rất rõ trong sách công vụ. Hãy bắt đầu với điều này. Tuần trước, tôi đi hết sách công vụ, và tôi gạch chân. Tôi ghi nguệch ngoạc vào Kinh Thánh rất nhiều. Hy vọng là bạn cũng làm vậy, tốt mà. Kinh Thánh sẽ nhanh sờn lắm, và tuần này tôi phải gắn Kinh Thánh lại để dùng cho loạt bài này. Tôi hy vọng là các bạn đọc sờn cả Kinh Thánh. Nhưng tôi đã đi hết sách công vụ và đánh dấu xanh vào mọi chỗ nhắc đến phụ nữ. Tôi sửng sốt khi thấy gần như trang nào cũng nói đến phụ nữ. Họ dự phần trọn vẹn vào đời sống của Hội Thánh thời đầu. Họ ở trong công vụ chương 1, cầu nguyện cho lễ ngũ tuần xảy ra. Kinh Thánh xếp là các môn đồ ở đó, các sứ đồ, 12 người nam, với những người nữ và mẹ Chúa Giê-xu. Tức là tất cả những người nữ đó và mẹ của Chúa Giê-xu đều được đầy dẫy Thánh Linh trong công vụ chương 2. Và Đức Thánh Linh không tuân theo bất kỳ rào cản nào mà con người đã dựng nên. Tôi bảo này, Đức Thánh Linh không quan tâm đến ranh giới giữa Bắc và Nam, giữa Bắc Ireland và Nam Ireland. Đức Thánh Linh không quan tâm đến ranh giới đó. Nên dân Chúa nên bắt đầu không quan tâm đến nó. Đức Thánh Linh không quan tâm đến việc phân biệt Công giáo và Tin lành. Bạn có để ý không? Ngài không quan tâm. Ngài là thần lẽ thật. Và cả người Công giáo lẫn Tin lành đều có một số điều sai trật. Nếu được đầy giấy thần lẽ thật, thì bạn sẽ bảo được cả hai là họ sai chỗ nào. Tôi không phải là người nói rằng, hãy để Thánh Linh đa cảm kéo chúng ta lại với nhau. Ngài là Thánh Linh của sự hiệp nhất. Hãy bỏ qua những khác biệt. Không. Tôi phát hiện ra rằng mình phải nói nhiều hơn đến những sự khác biệt vì Thánh Linh đang kéo chúng ta lại với nhau. Tôi thấy mình thuyết giảng cho 40 linh mục dòng tên cùng một hồng y ngồi ở hàng đầu về điều Kinh Thánh thật sự nói về Mary. Sau đó, một linh mục Công giáo chạy về phía tôi, quàng tay quanh cổ và khóc trên vai tôi rằng, David à, anh là người Tin lành đầu tiên thực sự chịu khó nói cho tôi biết tại sao anh lại có những vấn đề như vậy với chúng tôi? Giờ thì tôi đã hiểu. Và từ đó chúng tôi trở thành những người bạn thật sự thân thiết. Và tôi hy vọng là phòng anh ấy sẽ ở ngay cạnh phòng tôi trong cõi vinh hiển. Vì tôi có thể tưởng tượng ra một vài người mà tôi muốn ở đời đời với họ. Nhưng Ngài là thần lẽ thật. Và chúng ta phải nói lẽ thật. Và đó là điều tôi đã làm tại nước Bỉ trong bài thuyết giáo đó. Nên tôi không ủng hộ sự hiệp nhất đại kết, bỏ qua thực tế rằng chúng ta có những điều sai trật. Nhưng Thánh Linh cũng bỏ qua sự khác biệt nam và nữ. Ngài đang ban ân tứ cho cả hai. Nên bạn thấy đó, đây là ba rào cản lớn tại nước Anh này mà Thánh Linh đang bỏ qua. Nên bạn cũng cần bỏ qua chúng. Vào ngày ngũ tuần, cả nam lẫn nữ đều nhận được cùng một ân tứ. Có lần tôi đến một buổi nhóm với 200 người ở dưới London, và cuối buổi nhóm, tôi đã mắc phải một sai lầm lớn nhất mà mình từng phạm phải. Tôi đã nhắm mắt để cầu nguyện. Thời đó, tôi vẫn tưởng Kinh Thánh nói rằng phải nhắm mắt khi cầu nguyện. Tôi không nhận ra rằng Kinh Thánh nói khi cầu nguyện chúng ta hãy mở mắt ra và giơ tay lên. Thế nên, là một cơ đốc nhân tin Kinh Thánh, tôi đã nhắm mắt lại. Những điều sai trật đã nảy sinh như vậy đấy. Đó là truyền thống của chúng ta. Và người tin lành chúng ta đã hiểu sai điều này. Nên lẽ ra tôi nên mở mắt, nhưng không, tôi đã nhắm mắt và bỏ lỡ điều này. Nhưng sau đó, những người cầu nguyện mở mắt thấy một lưỡi lửa trên đầu của mọi người trong phòng đó. Thực ra là tuần sau đó, có người còn gửi cho tôi một tờ quảng cáo trên tạp chí nữ giới, in hình vòng lửa bếp ga. Bạn có biết quảng cáo đó không? Cookability hay gì đó. Người đó nói, đây là hình gần nhất mà tôi tìm được để cho ông biết những gì chúng tôi nhìn thấy và cho chúng tôi xem. Thật thích thú khi thấy gần giống như vậy. Nhưng các lưỡi lửa không nói, đây là một người nữ à? Không, đọc xuống người nam đi. Đức Thánh Linh không làm như vậy. Vậy là công vụ chương 2, theo đường thẳng đứng, đường xanh dương, từ trời xuống, Đức Thánh Linh giáng trên mọi loài xác thịt, không phân biệt giới tính, con trai và con gái, không phân biệt lứa tuổi, thanh niên và người già. Gì nhỉ? Thanh niên thấy khải tượng và người già thấy chiêm bao. Vâng. Thực ra là tôi thích thấy khải tượng hơn. Nhưng chắc là tôi đến tuổi mà mình sẽ thấy chiêm bao rồi. Nhưng không quan trọng là bạn bao nhiêu tuổi, giới tính gì, tầng lớp nào. Những người phục vụ trong bếp có thể có được Đức Thánh Linh, đầy tớ trai và gái. Thật phấn khích đúng không? Đức Thánh Linh bỏ qua tất cả những điều đó vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn phục hồi hình ảnh đó nơi những người nam và người nữ, và chỉ Đức Thánh Linh mới có thể phục hồi nó. Đó là đường thẳng đứng màu xanh dương. Ta thấy rằng từ đó trở đi, những người nữ giữ một cương vị rất quan trọng. Và họ cũng dự phần vào sự bắt bớ nữa. Tuy những người nữ dưới thập tự giá không gặp nguy hiểm, nhưng sau lễ ngũ tuần, phụ nữ thật sự gặp nguy hiểm. Phaolô hay Saulơ thành Tarsơ trước khi ông cải đạo đã tống những người nam, người nữ vào tù. Thực ra thì đó là một trong những cái giá phải trả cho sự bình đẳng ấy trong Đức Thánh Linh. Sự bắt bớ sẽ đến với cả những người nữ và với nhiều chị em. Nó sẽ đến qua chồng của các chị em. Dường như chị em không muốn điều đó hoặc không thích điều đó. Ai thích bị bắt bớ chứ? Nhưng mà nghe này, những gì tôi nói liên quan đến người chồng từ trước đến giờ đều áp dụng dù chồng bạn tốt hay xấu. Không có sự phân biệt trong Kinh Thánh đối với bạn. Không có ích gì khi nói, nếu chồng tôi chịu nhận Đấng Christ là đầu, thì tôi sẽ nhận anh ấy là đầu của mình. Đó là nếu là một điều kiện. Hoặc nếu chồng tôi không lạm dụng hay lợi dụng tôi, thì tôi thuận phục, thì tôi sẽ thuận phục. Nhưng đó vẫn là bạn đưa ra quyết định và điều kiện. Nhưng Tân Ước nói rằng, nếu bạn chịu khổ vì làm điều đúng đắn, thì bạn ở trong một điều kiện tuyệt vời, trong một hoàn cảnh tuyệt vời. Bạn đồng công với sự chịu khổ của Đấng Christ. Không phải là hãy thuận phục chồng nếu anh ta là một cơ đốc nhân tốt, mà thuận phục chồng nếu anh ta là một tay cục súc và đồng công với sự chịu khổ của Đấng Christ. Tôi xin lỗi, nhưng lẽ thật nói như vậy. Với một số chị em thì sự chịu khổ của các chị em khi là cơ đốc nhân sẽ đến từ trong chính nhà mình. Vậy thì hãy như những cơ đốc nhân thời đầu và vui mừng vì mình được kể là xứng đáng chịu khổ, thay vì nói rằng nếu tôi có một người chồng tốt thì tôi sẽ vâng theo lời Chúa chẳng có nếu gì cả. Nghe này, chị em không có trách nhiệm thay đổi chồng mình. Chị em có trách nhiệm xem thái độ của mình có đúng hay không. Vào thứ hai, tôi sẽ bảo chồng các chị rằng trách nhiệm của họ là xem thái độ của họ có đúng hay không. Nhưng tôi thấy những người vợ muốn thay đổi chồng mình, những người chồng muốn thay đổi vợ mình, và không có một lời nào về điều đó trong Tân Ước. Đúng không ạ? Không phải đúng không mà đó là lẽ thật. Và tôi ở đây không phải để trở thành một diễn giả được yêu thích. Tôi không hứng thú gì với việc được mời trở lại. Đó là sự tự do mà Chúa đã ban cho tôi. Nếu không được mời giảng thêm lần nào nữa, thì tôi vẫn rất vui vẻ, rất an tâm. Chúa yêu tôi không phải vì tôi giảng cho Ngài, nhưng vì tôi là con trai của Ngài. Đúng không? Không phải vì bất cứ điều gì Ngài có thể lấy được từ tôi hay số buổi nhóm mà tôi đi. Và một số người cần biết điều đó. Việc phục vụ Chúa trở thành một sự bó buộc với bạn. Đặc biệt là tại Bắc Ireland này. Đó có vẻ như là một quan niệm về việc hiểu tình yêu của Ngài. Nhưng mà rồi, quay trở lại với công vụ. Công vụ chương 2 đồng nghĩa với chức tiên tri của mọi tín đồ. Thật vậy, bạn thấy những người nữ nói tiên tri. Bốn cô con gái đồng trinh của Philip và chức tiên tri của mọi tín đồ, cũng như chức tế lễ của mọi tín đồ, cả nam lẫn nữ, dựa trên Sáng Thế Ký chương 1. Cho nên mới có Lydie, có Berisin. Ta cũng có những người nữ bị kỷ luật cùng chồng vì đã phạm tội. Có lần có một nhóm mục sư hỏi tôi rằng, ông có tin vào việc chết ngất trong Thánh Linh không? Tôi đã có chứ, đúng Kinh Thánh mà. Anania và Sapphira đã chết trong Thánh Linh đó. Họ im như thóc luôn. Tôi nói, nếu muốn trải nghiệm điều đó, thì các anh chỉ cần nói dối về những gì mình dâng hiến. Và làm sao để Simon Führer làm mục sư của mình? Thế là các anh cũng có thể chết trong Thánh Linh. Vâng, có vẻ như họ không thích câu trả lời đó. Tôi thực ra rất ghét cụm từ này. Đừng bao giờ dùng nó hoặc phiên bản lịch sự hơn là an nghỉ trong Thánh Linh. Cả hai đều không đúng Kinh Thánh. Điều đúng Kinh Thánh là nhiều người ngã xuống sàn khi họ gặp gỡ Chúa trong Kinh Thánh. Ezechiel đã ngã. Phao-lô ngã, Răng ngã, Jeremy ngã. Nhưng tôi để ý thấy là họ ngã về phía trước, chứ không ngửa ra phía sau, và không có ai đỡ họ, không có cái thảm trải sàn lúc bấy giờ. Cứ ngã thôi. Nhưng khi xét kỹ trong Kinh Thánh, khi điều này xảy ra, thì đây chỉ là một phản ứng của con người, chứ không phải là một hành động thiên thượng. Đức Chúa Trời không đẩy bạn ngã, không phải là Thánh Linh làm như vậy, mà đó là phản ứng của con người với sự gặp gỡ thiên thượng. Khi bạn nhận ra là mình đang gặp ai, tôi không bất ngờ khi một số người run rẩy nơi đầu gối. Nhưng đừng bao giờ nói đó là công việc của Thánh Linh. Không đâu. Đó là phản ứng với sự hiện diện của Thánh Linh. Và bạn rất cần xem công tác của Thánh Linh đã được thực hiện hay chưa. Có thể là đã, có thể là chưa. Người đó có thể đứng dậy mà không có điều gì xảy ra. Có thể họ được cầu nguyện để nhận sự chữa lành, nhưng lại ngã xuống sàn mà vẫn chưa được chữa lành khi họ đứng lên. Bạn thấy công tác đó chưa được thực hiện. Họ chỉ phản ứng vậy thôi. Tôi bảo này, một số người có vấn đề với quỷ. Họ ngất chỉ để tránh phải đương đầu thôi. Nên bạn thấy đó, chúng ta rất cần kiểm chứng mọi trải nghiệm bằng lời Đức Chúa Trời. Và đừng chỉ chấp nhận lời ai đó nói rằng điều này đến từ Thánh Linh. Kinh Thánh sẽ cho biết điều gì đến từ Thánh Linh và điều gì không. Nên ở đây, xuyên suốt sách công vụ, chúng ta thấy những người nữ rất nổi bật, dự phần vào rất nhiều công việc của Hội Thánh. Đó là đường theo Sáng Thế Ký chương 1. Nhưng trong sách công vụ cũng có đường theo Sáng Thế Ký chương 2. Đó là điều thú vị. Không phải xóa bỏ mọi sự khác biệt về chức năng. Để tôi minh họa điều đó. Trước hết, khi rõ ràng là phải thay thế Judas, như tôi đã nói vào buổi trước, người ta quyết định rằng cần phải thay hắn bằng một trong những người nam. Họ không thể thay hắn bằng một người nữ, nên họ thay hắn bằng một trong những người nam. Dù thực ra là điều đó xảy ra trước lễ ngũ tuần. Nhưng rồi trong công vụ chương 6, chúng ta thấy một tình cảnh kỳ lạ. Có một số quả phụ phàn nàn. Và ở đây, chúng ta bắt đầu động đến vấn đề cụ thể này. Ở đây có một nhóm quả phụ nói rằng họ không nhận được phần cấp phát lương thực của mình. Và tất nhiên, Hội Thánh thời đầu rất tỉ mỉ. Họ làm sao để không ai trong Hội Thánh bị bỏ rơi? Trong tình cảnh nạn thất nghiệp gia tăng, thì Hội Thánh phải đảm trách. Bây giờ người ta chia sẻ với nhau nhiều điều để không ai trong hội thánh bị thiếu thốn. Tất nhiên là các quá phụ không có lương hưu, không có chế độ cho các quá phụ. Quá phụ chẳng có gì cả. Nên hội thánh đã đảm trách việc đó. Họ không nhận vì ủy mị. Một thư tín có nói rằng quá phụ chỉ có thể nhận tiền từ hội thánh nếu cô sẵn sàng làm việc để được như vậy trong hội thánh. Rất khôn ngoan đúng không? Nên họ sẽ tìm công việc cho các quá phụ và trả tiền cho họ. Họ không chỉ phát trần. Cơ đốc giáo rất thực tế, không ủy mị, nhưng không để ai thiếu thốn. Cho nên nếu một quá phụ sẵn sàng làm những gì mình có thể làm, thì hội thánh sẽ đảm bảo rằng cô ấy không thiếu thốn gì cả. Nhưng ai không làm việc, thì hội thánh khá kiên quyết rằng họ đừng có ăn. Tôi nhớ có lần một cậu thanh niên đến nhà tôi, có thể gọi cậu ta là một sinh viên chuyên nghiệp. Và tôi sẽ nhớ cậu ta. Cậu ta cứ học hết bằng này sang bằng khác. Đến lúc gặp chúng tôi là cậu ta đã làm vậy được khoảng 9 năm. Cậu ta định tiếp tục làm như vậy và sống nhờ tiền thuế càng lâu càng tốt. Cậu ta khỏe mạnh, có học thức, nhưng là một sinh viên chuyên nghiệp. Và cậu ta đến nhà tôi lúc khoảng 12 rưỡi. Tôi bảo, vào đi, tôi quên mất tên cậu ta rồi. Nhưng tôi bảo, vào đi, xin lỗi là chúng tôi không cho cậu ăn trưa được đâu, nhưng cứ vào đi. Nhưng cậu ta hơi chưng hửng. Cậu ta hỏi, nhà không có đồ ăn à? Tôi đáp, nhà có nhiều đồ ăn, nhưng Kinh Thánh cấm tôi cho cậu ăn, vì cậu là người anh em cơ đốc của tôi. Vâng, câu đó khiến cậu ta bàng hoàng, và ngày hôm đó, cậu ta đã đi mà không được ăn gì. Một năm hay năm rưỡi gì đó, cậu ấy quay lại, đứng ở bậu cửa và nói, cháu có việc làm rồi. Tôi bảo, cậu ăn gì trong nhà tôi cũng được, vào đi. Nhưng bạn thấy đó, cơ đốc giáo không ủy mị. Nói một cách tế nhị thì đây là chỗ mà bạn cần có những người nam để kiên quyết trong những chuyện như vậy. Nhưng khi các quá phụ trong công vụ chương 6 cảm thấy họ không được phân phát đồ ăn cách công bằng, thật đáng kinh ngạc. Ở đây người ta cần người phân phát đồ ăn. Vậy là các sứ đồ đã nói, hãy chọn 7 người nam. Hội thánh các bạn có vận hành như vậy không? Khi cần người phân phát đồ ăn, và khi các quá phụ cần người chăm sóc, thì các bạn làm gì? Các bạn có chọn 7 người nam đầy giấy thánh linh không? Đó là điều các bạn nên làm. Bạn thấy đó, xuyên suốt Kinh Thánh, lòng Đức Chúa Trời dành ra một chỗ đặc biệt cho những người không có chồng. Ngài là cha của những người không cha, và là chồng của các quá phụ. Dường như trong Kinh Thánh này, không thấy nói rõ Ngài thương cảm với những người quá vợ, không hề thấy nhắc đến việc Chúa quan tâm đến người quá vợ. Nhưng các chị em biết rằng một người quá vợ khó quán xuyến nhà cửa hơn người quá chồng. Nói chung là tự chăm sóc bản thân kém hơn nhiều. Có một số ngoại lệ, nhưng nhìn chung là các chị em ở một mình tốt hơn các anh em nhiều. Thế nhưng Chúa không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến những người quá vợ, chỉ quan tâm đến những người không chồng và không cha. Ấy là vì Đức Chúa Trời muốn nói rằng, một người không có người đàn ông cần sự chăm sóc đặc biệt của ta. Bạn có hiểu Kinh Thánh không ạ? Jacques cũng nói vậy. Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn hoạn nạn của họ. Làm sao để họ có sự chăm sóc của một người nam? Bây giờ tôi muốn nói một điều với những người độc thân. Đầu tiên là khi chị em thiếu một người đàn ông, thì Chúa muốn trở thành người đàn ông của chị em. Hãy để Ngài làm vậy. Hãy để Ngài làm cha, để Ngài làm chồng của chị em. Tôi bảo một quá phụ là hãy đặt cái ghế trống ở phía đối diện chỉ trước lò sưởi. Tôi đến, hãy ngồi xuống, nói chuyện với Chúa trong cái ghế đó. Và để Ngài là người đàn ông của chị. Điều đó đã giúp người chị em này vượt qua nỗi đau buồn và mất mát. Bà không mất đi người đàn ông. Tuy không thể thấy người đàn ông hiện tại của mình, nhưng tối nào bà cũng để cho Ngài một cái ghế. Ghế Windsor lớn, tôi thấy vậy. Điều đầu tiên là với những chị em không có chồng, chị em phải học cách nhìn lên Chúa như người đàn ông của chị em. Khi chị em có một vấn đề cần đến tư duy, quyết định của một người nam, thì hãy để cái ghế ở phía bên kia, cạnh lò sưởi và trò chuyện với người đàn ông của chị em. Nhưng như thế là chưa đủ. Chúng ta là những con người thực thụ, và tôi e rằng mình không đồng tình với những người nói rằng như thế là đủ. Nói thế là siêu thực linh. Chúng ta là con người, chúng ta có những nhu cầu của con người. Chỉ nói rằng bạn có một người chồng là Chúa, thì đó có thể là sùng đạo, là siêu thực linh, nhưng mà là phi thực tế. Các chị em cũng cần những người đàn ông ở dưới này. Tôi chỉ hy vọng là chị em có thể tìm được một hội thánh mà người ta nhận ra điều đó và có thể chu cấp nhu cầu về người nam cho chị em. Tôi muốn nói rằng chúng ta phải cảnh giác, đừng để Satan chen chân vào đây. Những cô gái độc thân cần một cặp vợ chồng. Những người nam có thể làm người đàn ông đối với cô gái độc thân kia, nhưng chỉ làm vậy cùng với vợ mình. Nếu không thì bạn đang mời gọi rắc rối đến. Nếu một người nam tâm vấn riêng với một người nữ và ngược lại, thì bạn đang mời Satan đến nhập tiệc. Nhưng chẳng hạn, giữa các vòng trưởng lão của hội thánh chúng tôi, có một người mà chúng tôi để làm trưởng lão của các góa phụ. Và anh Frank thân mến đã thực sự làm được điều đó. Anh ấy là một thợ xây đã nghỉ hưu. Và nếu có người cần thay vòi rửa hay sửa ống thoát nước, thì anh ấy sẽ đến làm. Nhưng hơn thế nữa, anh ấy giúp phụ nữ tiết kiệm và những điều khác nữa. Hội thánh có trách nhiệm cung cấp dạng kiến thức như vậy của nam giới. Kiểu phải đến hỏi chồng trước ấy. Các bạn có hiểu ý tôi không? Nên thực sự, tôi sẽ phải nói nhiều về điều này hơn với những người nam. Nhưng tôi muốn nói rằng, dù chị em đang độc thân, ly thân hay mất chồng, thì chị em vẫn cần những người nam. Đừng cố lừa bản thân rằng chị em không cần. Hãy để Chúa lấp đầy một phần lớn trong đó. Nhưng chị em cũng cần ở trong một hội thánh có những người nam mạnh mẽ và sẵn sàng nhận trách nhiệm không chỉ với gia đình mình mà cả gia đình của Chúa. Nắm được không ạ? Tôi biết là mình đang vẽ ra một bức tranh không đúng với phần lớn các hội thánh. Nhưng phải như vậy, vì điều này đúng với Kinh Thánh. Nên khi những góa phụ có nhu cầu, họ bảo hãy tìm 7 người nam. Và tốt hơn hết là họ thực sự đầy dẫy thánh linh và sự khôn ngoan để xử lý được mọi tranh cãi của các góa phụ và cần đến sự khôn ngoan thiên thượng để giải quyết một tranh chấp như vậy. Nhưng họ đã tìm được 7 người nam và điều đó rất đáng chú ý. Họ là những góa phụ cần sự cương quyết của một người đàn ông trong hoàn cảnh đó. Tôi không nghĩ là sẽ có tác dụng và giải quyết được tranh chấp nếu họ chọn một người nữ hay một nhóm người nữ xử lý việc này. Họ đang nhìn nhận Sáng Thế Ký và đối cùng gia đình của Chúa theo cách mà bạn đối cùng mọi gia đình khác. Hay Công Vụ chương 15 chẳng hạn, một cuộc tranh cãi rất lớn nổ ra về việc cắt bì. Đây là một vấn đề thực sự về giáo lý và thực hành. Xem dân ngoại có thể làm cơ đốc nhân mà không phải trở thành người Do Thái không? Thực ra, điều đáng buồn cười là giờ đây, 2.000 năm sau, vấn đề lớn nhất lại là người Do Thái có thể làm cơ đốc nhân mà không phải trở thành dân ngoại hay không? Nhưng vào thời đó, câu hỏi là liệu dân ngoại có thể làm cơ đốc nhân mà không trở thành người Do Thái hay không? Đây là một vấn đề cần những người nam giải quyết, và họ đã làm đúng như vậy. Họ triệu tập cả hội thánh trong Công Vụ chương 15. Họ nêu lên vấn đề để nghe ý kiến của mọi người. Sau đó, Kinh Thánh nói rằng hai nhóm người nam, các sứ đồ và trưởng lão, rút khỏi buổi gặp chung của hội thánh và giải quyết vấn đề này giữa vòng họ. Rồi họ quay lại và chia sẻ với cả hội thánh. Sau đó, vì đây là một vấn đề thiết yếu về giáo lý và thực hành, một vấn đề về sự dạy dỗ, về quyết định, nên khi giải quyết xong, họ chọn những người nam đi đến các hội thánh khác và nói cho họ biết các phán quyết của hội đồng. Đó là một tình huống cần đến phán quyết, thẩm quyền, quyết định. Và người ta đã đặt nó vững vàng trong tay những người nam từ đầu tới cuối. Cho nên tuy một mặt, Công Vụ chắc rằng tất cả đều được đầy dẫy thánh linh, cả nam lẫn nữ như nhau, và được ban cho các ân tứ thánh linh. Nhưng Kinh Thánh hay sách Công Vụ vẫn giữ lập trường rằng trong gia đình của Đức Chúa Trời, vai trò lãnh đạo, trách nhiệm phán quyết và quyết định thuộc về người nam. Nắm được không ạ? Có lẽ trước đây bạn chưa bao giờ để ý thấy sự quân bình này, nhưng bạn có thấy hai đường này xuất hiện xuyên suốt không? Giờ đây chúng ta đến với các thư tín, và tất nhiên, rõ ràng là ở đây, theo chiều dọc, mỗi khi các sứ đồ nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa, thì có sự bình đẳng hoàn toàn giữa nam và nữ. Nhưng mỗi khi họ nói đến mối quan hệ nam-nữ, thì lại có đường nghiêng này. Hẳn các bạn đã để ý thấy điều đó. Ví dụ điển hình về chiều dọc là khi Phao-lô nói đến mối liên hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Ông nói rằng trong Đấng Christ không còn phân biệt nam nữ nữa. Những điều chúng ta làm hoàn toàn sai và đang được đưa vào hết cuốn sách Cơ Đốc này đến sách Cơ Đốc khác, hết sách Ân Tứ này đến sách Ân Tứ khác, là lấy một câu đó, Galati chương 3 câu 28, một câu duy nhất đó, và xóa bỏ mọi điều khác mà Phi-e-rơ và Phao-lô đã nói về mối quan hệ nam nữ, và nói rằng vì theo đường thẳng đứng, chúng ta bình đẳng, nên mọi sự phân biệt đều là sai. Rằng phụ nữ có thể làm trưởng lão, phụ nữ có thể được tấn phong mục sư, không gì là không thể với phụ nữ trong hội thánh. Nhưng tôi bảo này, đó sẽ là trận chiến lớn nhất, vì Satan đang lẻn vào qua vết nứt đó trên cửa, và nó sẽ phá hoại hội thánh từ bên trong. Điều này nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng hãy xét đến điều Phi-e-rơ và Phao-lô thực sự nói. Khi Phao-lô nói rằng trong Đấng Christ không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, nam và nữ, nô lệ và tự do nữa, đừng bao giờ lấy một câu đoạn kinh thánh ra khỏi ngữ cảnh. Một câu đoạn đặt ngoài ngữ cảnh thì chỉ là cái cớ để biện hộ cho quan điểm cá nhân. Nhưng hãy xét đến điều Phao-lô đang nói đến trong Galati chương 3. Phao-lô không nói đến cách chúng ta hành xử trong mối liên hệ với nhau, đến đời sống gia đình, đời sống hội thánh, mà ông chỉ đang nói đến một điều, lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham, và ai thừa hưởng lời hứa. Ở đây, ông nói một điều. Ông nói rằng lời hứa Chúa lập với Abraham chỉ có thể được thừa kế bởi một người là người nam, người Do Thái, và tự do. Vì lời hứa ấy không được lập với bất cứ con cái nô lệ nào của Abraham, mà chỉ với những con cái tự do, và không được lập với tất cả hậu duệ của ông, mà chỉ với một hậu tự nam duy nhất, cho nên được lập với một người kế tự là nam, người Do Thái và tự do. Bạn hiểu đến đây không ạ? Đây là một lập luận nhỏ nhưng chặt chẽ. Tôi không lấy làm tiếc vì khiến các bạn phải suy nghĩ. Tôi rất ngạc nhiên khi bao nhiêu người bảo tôi sau bài nói chuyện theo kiểu trách nhẹ. Mục sư đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ đấy. Cứ như thể điều cuối cùng mà họ muốn làm trong một buổi nhóm cơ đốc là suy nghĩ vậy. Nhưng nghe này, lãnh địa lớn nhất chưa được khai phá trên thế giới nằm giữa hai tai của bạn. Và chúng ta cần yêu Chúa với hết tâm trí mình. Nên hãy nghe lập luận này. Phao-lô nói rằng lời hứa Chúa lập với Abraham chỉ có thể được thừa kế bởi một người nam Do Thái tự do. Rồi Phao-lô nói, nhưng một người nam Do Thái tự do đó đã đến, và tên của người ấy là Jesus. Nhưng rồi xuất hiện câu hỏi thứ hai, vậy làm sao chúng ta có thể thừa hưởng lời hứa đó? Thực chất là một lời hứa về Đức Thánh Linh. Làm sao chúng ta có thể? Vì tôi không phải là người Do Thái. Tôi là người nam tự do, nhưng không phải là người Do Thái, nên tôi không thể thừa hưởng, và các chị em không thể thừa hưởng vì các chị em tự do, nhưng không phải là người nam và không phải là người Do Thái. Vậy làm sao có thể được thừa hưởng? Câu trả lời mà Phao-lô đưa ra rất rất đơn giản. Ông nói, giờ đây, anh chị em đều là các con trai trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì khi được báp têm, thì anh chị em mặc lấy Đấng Christ. Cho nên, trong Đấng Christ không còn người Do Thái và Hy Lạp. Không phải là không còn hay. Ông nói không còn và. Không còn người Do Thái và Hy Lạp. Không còn người nam và người nữ. Không còn nô lệ và tự do. Nhưng anh chị em đều là một người trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên anh chị em đều là người thừa hưởng lời hứa. Nắm được lập luận này không ạ? Nghe này, theo lời hứa đó, theo ý muốn của Chúa, di chúc và giao ước cuối cùng của Ngài, theo sự thừa kế, thì chị em có thể thừa hưởng, vì chị em không phải là một người nữ. Trong Đấng Christ thì tất cả đều là con trai. Hãy để ý Kinh Thánh không nói rằng anh chị em đều là các con trai con gái. Không, tất cả đều là con trai. Vì khi tôi được báp têm và mặc lấy Đấng Christ, tôi được Đấng Christ bao phủ. Giờ đây tôi là một người nam Do Thái tự do. Bạn có hiểu điều Phao-lô muốn nói không? Giờ đây anh chị em không còn là nam và nữ nữa, tất cả đều là nam. Giờ đây anh chị em không còn là người Do Thái và Hy Lạp nữa, tất cả đều là người Do Thái. Anh chị em không còn là người nô lệ và tự do nữa, giờ đây tất cả đều được tự do. Và trong Đấng Christ, bạn có thể nói trong danh Chúa Giêsu, không phải trong danh David Paulson hay Enid Paulson, mà trong danh Chúa Giêsu Christ. Tôi là một người Nam Do Thái tự do trong Đấng Christ và tôi nhận lấy lời hứa này. Nắm được lập luận của ông không ạ? Có lẽ trước đây bạn chưa nắm được, nhưng hãy đặt nó trở lại với phân đoạn gồm chứa nó. Giờ đây, tất cả đều là con trai, không phải là con trai và con gái. Cho nên các thư tín Tân Ước không bao giờ gửi cho các chị em, mà chỉ cho các anh em. Đến đoạn này là hơi lẫn lộn rồi, nhưng bạn phải hiểu rằng đây là một nghịch lý khác trong Kinh Thánh. Chúng ta đều là nàng dâu của Đấng Christ, nên tất cả chúng ta đều là nữ, kể cả tôi. Và tất cả chúng ta đều là nam, vì tất cả đều ở trong Đấng Christ và có thể thừa hưởng. Ôi, lẽ thật phong phú hơn nhiều so với những gì tâm trí nhỏ bé của chúng ta có thể luận ra. Nhưng bạn có hiểu những gì tôi vừa nói không? Tất cả chúng ta đều là anh em, chứ không phải chị em. Tất cả chúng ta đều là anh em. Từ chị em chỉ được dùng trong Kinh Thánh khi nói đến một cơ đốc nhân nữ. Nhưng khi gộp tất cả lại, thì tất cả chúng ta đều là những con trai, những anh em, đều là một người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là điều Phaolô muốn nói trong Galati chương 3. Vậy tại sao người ta lại lấy và dùng câu này như bản tuyên ngôn nữ quyền? Tôi không biết được vì Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều là nam. Rất hy vọng là các bạn nghe kỹ những gì tôi nói trong 5 phút vừa rồi, vì tôi đã đưa ra cách hiểu thực thụ về phân đoạn đó. Tôi thật sự tin như vậy. Và nhìn các bạn gật đầu, tôi biết là những người đã để thần lẽ thật dạy dỗ mình cuối cùng đã hiểu ý nghĩa thật sự. Đường xanh dương liên quan đến mối quan hệ theo chiều dọc của chúng ta với Chúa, rằng tất cả chúng ta đều có thể thừa hưởng Đức Thánh Linh như đã hứa, vì tất cả chúng ta đều là nam, đều là người Do Thái và đều tự do. Vì khi tôi bắt tem, thì tôi mặc lấy Đấng Christ. Chúa ơi, giờ Ngài không thấy con nữa, mà chỉ thấy con trai người Do Thái của Ngài, tức là Chúa Giêsu. Và trong danh của Ngài, con nhận lấy lời hứa này. Chính trong danh của Ngài mà người ta được chữa lành. Chính trong danh của Ngài mà chúng ta có quyền năng. Bản thân chúng ta không có quyền năng gì cả. Không người nữ nào có quyền năng, không người nam nào có quyền năng. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta là những người nam Do Thái, thừa hưởng những lời hứa đó. Cho nên Chúa Giêsu, một trong những danh xưng hay nhất của Ngài, ai mà làm biểu ngữ thế này thì thật tuyệt. Danh này là Chúa Giêsu đấng có với mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Đúng không? Làm biểu ngữ được chứ? Chúa Giêsu là đấng có. Mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập trong Chúa Giêsu là có. Nên nếu bạn tự hỏi không biết lời hứa đó có áp dụng với mình không, nếu bạn ở trong Đấng Christ thì có, ngoài Đấng Christ thì không. Thế gian không thể nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng trong Đấng Christ, câu trả lời luôn là có, có, có. Nên từ khía cạnh đó, là điều Phêrô, Phaolô và tất cả các sứ đồ đều nhìn nhận rằng chúng ta đều là những người thừa kế từ Đức Chúa Trời như nhau, vì tất cả chúng ta đều là các con trai trong con trai Đức Chúa Trời, không phải các con gái nha. Vợ tôi sẽ thừa hưởng vương quốc, thiên đàng, vì bà ấy là con trai, không phải vì bà ấy là con gái. Bà ấy là con trai và là người thừa kế. Bài trước tôi đã nói rằng xuyên suốt Kinh Thánh, con trai là người thừa kế, và bạn chỉ có thể là người thừa kế vương quốc nếu bạn ở trong con trai của Đức Chúa Trời. Không phải vì bây giờ các bạn là con trai và con gái, nhưng vì tất cả chúng ta đều là con trai và là người thừa kế. Nhưng từ đó, chúng ta chuyển sang dạy dỗ của họ về cách chúng ta hành xử với nhau. Và đó là chỗ mà đường hơi nghiêng kia tái xuất. Và đó là chỗ mà Phaolô nói rằng, khi anh chị em nhóm lại để thờ phượng hay dự tiệc của Chúa, độ dài mái tóc của anh chị em cần chỉ ra rằng anh chị em thừa nhận con người của mình trong Đấng Christ. Những người nam không nên để tóc dài, cần rằng vì điều này cũng giống như phụ nữ không nên để tóc quá ngắn. Nhưng đừng đưa thành lề luật. Tiện đây xin nói là tôi không tin vào việc đội mũ. Nếu bạn muốn đội thì đó là đặc quyền của bạn. Còn đó không phải là một nguyên tắc của Kinh Thánh. Nhưng tóc thì có. Nguyên tắc chung, cái này không phải luật nhé. Thì tóc phải dài đến đâu? Sẽ có người hỏi tôi sau giờ như vậy. Vâng, nguyên tắc chung là dài hơn tóc của chồng các chị em. Tức là có thể chồng của chị em cần phải cắt tóc. Anh dưới kia thì không sao, không sao. Tôi đang đưa ra nguyên tắc chung thôi. Đây là cách hiển nhiên nhất để thể hiện rằng bạn có thừa nhận nhân dạng của mình, con người và mối quan hệ của mình không. Một trong những điều mà Đừng nhìn xung quanh và nhìn những người khác nha. Tôi thấy một số người đang làm như vậy. Chỉ có một người mà bạn cần nhìn. Nhìn trước, nhìn sau mình trong gương ấy. Vâng. Tôi lại bị mất tập trung mất rồi. Tôi đang nói đến đâu nhỉ? Khi chúng ta ở trong sự thờ phượng, thì các thiên sứ cũng có mặt. Tôi muốn nhắc bạn một điều mà có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là một khía cạnh khá khó chịu trong lẽ thật của lời Chúa. Các thiên sứ có thể thèm khát con người và khiến họ mang thai. Bộ phim Như đứa con của Rumsey từ Hollywood đã nói điều đó từ 10 năm trước, nhưng Kinh Thánh đã nói điều đó từ nhiều thế kỷ trước. Và đó là chuyện đã xảy ra trong sáng thế ký. Jude nhắc đến điều tệ hại đó và ông nói rằng những thiên sứ bị những người nữ lừa dối, hay nói đúng hơn là họ chọn bị lừa dối. Những thiên sứ mà Chúa đã giữ trong nhà ngục thấp nhất và tối tăm nhất kể từ đó cho đến ngày phán xét. 200 thiên sứ đã làm điều này sẽ không thể quấy rầy bạn, nhưng có những thiên sứ khác, nên đừng chỉ nghĩ là có những người xung quanh mình. Phải biết là có các thiên sứ. Hãy luôn nhớ rằng Satan đã nhắm đến Eva khi bà không tìm đến sự trợ giúp của một người nam. Cho nên, vì cớ các thiên sứ, chúng ta cần biết mình là ai trong Đấng Christ khi đến thờ phượng, cũng như nhìn nhận rằng mình ở dưới thẩm quyền của những người nam. Quá nhiều người nữ đã đi chệch đường khi họ được đẩy dẫy Thánh Linh và không có một người chồng để mà tìm đến. Cuối cùng là họ tuôn ra những lời tiên tri khác thường, thậm chí là sai trật. Đức Chúa Trời đã sắp đặt thế giới để chúng ta không vướng phải rắc rối. Tôi không ngại dùng từ thuận phục. Paulo có dùng, Führer có dùng. Từ này xuất hiện xuyên suốt, nhưng không bao giờ nói về người nam đối với người nữ. Tuy nhiên, tôi chỉ nói đôi chút về phần sau thôi, vì nó không thực sự dành cho chị em, mà dành cho các anh em. Như Paulo nói rằng khi anh em, những người chồng được cứu chuộc, thay vì cai trị vợ, anh em cần có mối quan hệ cứu rỗi với vợ, giống như Đấng Christ yêu hội thánh và phó chính mình vì nàng, để có thể trình diện nàng một cách không vết, không nhăn. Nhưng đó là điều dành cho những người nam. Đây cần là một mối quan hệ khiến bạn trở nên một con người tốt đẹp hơn. Đó là mọi thứ mà bạn tìm thấy nơi Chúa Giê-xu. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng, nếu chồng chị em không như vậy, thì đó không phải là cái cớ để chị em không vâng theo lời Chúa về phần mình. Ngay cả khi anh ấy lợi dụng điều đó và chà đạp chị em vì chị em thuận phục và anh ta thật sự cư xử không đúng đắn, thì chị em chỉ cần nói rằng sự trả thù thuộc về Chúa và chị em có thể an tâm để Chúa giải quyết điều đó. Ngài sẽ làm như vậy. Còn các chị em cứ tiếp tục làm đúng thôi. Điều đó cực kỳ quan trọng. Đừng bao giờ ra điều kiện và nói, nếu chồng tôi hành xử như một cơ đốc nhân, thì tôi sẽ tôn trọng anh ấy. Vậy thì chị em vẫn đang nắm đằng chui, vì chị em đang ra điều kiện và chiếm lấy vị thế cho mình. Nhưng nếu Chúa Giê-xu có thể đưa má cho người ta và có thể đặt mình vào một địa vị để người ta lạm dụng mà không chống trả, thì hãy đồng công với sự chịu khổ của Ngài. Tôi biết là thật dễ để tôi đứng đây và nói điều đó với vợ mình. Tôi biết là vợ tôi có dễ nói điều đó với chồng mình không? Nhưng không quan trọng. Chúa sẽ hỏi từng người vợ vào ngày phán xét, con có làm đúng không? Không phải chồng con có làm đúng không, mà là con. Và Ngài sẽ hỏi từng người chồng, không phải là anh ta có uốn nắn vợ không, mà anh ta có yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh không? Đúng không ạ? Nên bạn thấy đó, sự dạy dỗ của Phao-lô. Giờ người ta đua nhau nói rằng, ôi dào Phao-lô là người Do Thái, một rabbi cổ lỗ sĩ, và cái đấy chỉ dựa trên quá khứ của ông ta thôi. Ông ta không bao giờ thật sự sống theo Galati chương 3 câu 28. Phao-lô mà sống trọn vẹn theo những gì ông ta nhìn nhận, thì ông ta sẽ không bao giờ nói tất cả những điều kia. Nói vậy là vu oan cho Phao-lô. Ở đây Phao-lô không tư duy theo lối Do Thái, vì một rabbi Do Thái sẽ không bao giờ dạy dỗ phụ nữ. Nhưng Phao-lô đã có dạy phụ nữ. Thực ra, ông nói rằng, phụ nữ hãy học hỏi. Không rabbi Do Thái nào vào thời đó nói như vậy. Ông có thêm là một cách yên lặng, nghĩa là không tranh luận với người nam đang dạy dỗ. Tuy vậy, nói rằng phụ nữ hãy học hỏi là một bước nhảy vọt vĩ đại của nhân loại đối với một rabbi Do Thái. Nên đừng bao giờ nói rằng Phao-lô là nạn nhân của nền tảng Rabi Do Thái. Ông không hề như vậy. Chúng ta cũng thấy Phao-lô để phụ nữ làm đồng sự của mình như một phần của đội ngũ sứ đồ. Đúng vậy. Thực ra, ông đã dùng tên của một người nữ, Junia, như một sứ đồ nổi bật, tức là một giáo sĩ mở hội thánh mới, làm việc trong một đội. Và trong Roma chương 16, khi ông nhắc đến tổng cộng 26 cái tên, thì có 8 người là phụ nữ, và ông khen ngợi họ như những người đồng sự của mình. Nên đừng tham gia vào trào lưu đả kích Phao-lô. Làm vậy là vu oan cho một trong những người vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời và là người mà chúng ta mắc nợ quá nhiều. Nhưng đó là điều bên nữ quyền dùng để nhắm vào Phao-lô. Tuy vậy, Phao-lô đã mở ra các ân tứ. Chính Phao-lô nói rằng khi một người nữ cầu nguyện hoặc nói tiên tri thì nên để tóc dài. Chính Phao-lô đã nói như vậy. Chính ông là người khuyến khích việc cầu nguyện và nói tiên tri trong hội thánh. Tuy nói vậy, nhưng có hai điều mà ông không cho phép bất cứ hội thánh nào làm. Đó là lập phụ nữ làm trưởng lão hoặc lập phụ nữ làm người giảng đạo. Hai điều đó ông coi là cấm kỵ vì trong cả hai trường hợp, chúng ta đang phớt lờ đường màu xanh lá. Và đó là hai điều duy nhất ông nói rằng phụ nữ không được làm. Còn thì ông đã rất thích thú với sự đồng công của họ, ân tứ của họ và sự phục vụ của họ. Ông cũng nói thêm, chúng ta không biết là Phao-lô đã từng có vợ hay chưa. Có những dấu hiệu chỉ ra cả hai hướng, nhưng chúng ta không quyết định được. Nó không rõ như ban ngày. Chẳng hạn có chỗ ông nói, với các quả phụ, tôi khuyên các chị em nên ở vậy như tôi. Và ông nói như thể mình đã mất vợ và quyết định sống độc thân. Dù có phải như vậy hay không, thì ông cũng có nói về việc ở vậy vì cớ vương quốc Chúa. Chúa Giê-xu cũng nói đến điều này. Và ông chỉ đang nói đến điều Chúa mình đã nói từ trước khi bảo rằng một số người được kêu gọi ở vậy vì cớ vương quốc của Chúa. Bạn có tưởng tượng đến việc ông nói rằng Đức Chúa Trời kêu gọi những người nữ ở vậy vì cớ vương quốc và pha trà nước trong suốt phần đời còn lại hay không? Không bao giờ. Điều đó có giá trị gì với vương quốc đấy? Chọn 7 người nam đầy dẫy Thánh Linh để pha trà nước. Một lúc nào đó bạn cứ thử mà xem. Thực ra chấp sự đảm trách việc phục vụ ăn uống trong hội thánh chúng tôi là một người nam. Anh ấy làm rất tốt, đúng không? Và những người nữ rất thích anh ấy. Nhưng nghiêm túc mà nói, thì Chúa kêu gọi một số người ở vậy. Chúng ta có một vấn đề thế này. Chúng ta lớn lên trong một xã hội mà bố mẹ không sắp đặt chuyện hôn nhân. Đó là điều rất đáng tiếc và ảnh hưởng rất nặng nề đến nhiều cô gái. Tôi có nói chuyện với một giáo sĩ có ảnh hưởng, thực ra là giám đốc tổ chức truyền giáo hải ngoại tại Singapore, và tôi hỏi, ông làm gì với những người nữ độc thân trong các hội thánh tại Malaysia? Thứ sáu này tôi sẽ sang Singapore và Malaysia. Các hội thánh tại Malaysia gần như không có người nữ độc thân nào. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông ấy đáp, tất cả những người nữ độc thân trong hội thánh chúng tôi đều làm giáo sĩ. Chúng tôi có 300 giáo sĩ nữ độc thân. Và những người Malaysia bản địa nói với các giáo sĩ này là, bố mẹ các cô không yêu các cô à? Các giáo sĩ nói, có chứ, sao các anh lại hỏi vậy? Thế sao các cô không lấy chồng? Nếu bố mẹ yêu con cái thì họ phải tìm bạn đời cho con gái của mình chứ. Đó là tư duy Malaysia, tư duy phương Đông. Giờ đây chúng ta sa vào phiên bản lãng mạn của hôn nhân. Trong đó bạn phải tự tìm bạn đời của mình và bảo bố mẹ bạn rằng người đó là ai. Vẫn có thủ tục xin phép người bố, đúng không? Các bạn thừa biết đó là họ có xin phép đâu. Họ đến chỉ thông báo thôi, cho có lệ thôi. Nhưng điều đó có nghĩa là khá nhiều người nữ độc thân không phải vì họ được kêu gọi hay họ chọn như vậy, mà vì không ai giúp họ tìm được một người bạn đời. Thực ra là hiệu sách của Hội Thánh chúng tôi từng bán cuốn Cách tìm cho mình một người chồng. Và tôi tin rằng một Hội Thánh có nhiệm vụ tạo cơ hội xã giao cho các cô gái gặp gỡ các chàng trai. Và chúng tôi đang cố gắng làm điều đó. Thực chất, chúng tôi đã cố gắng đến mức một nhóm các chàng trai trẻ đã mở ra một phong trào gọi là Hội Độc Thân Ẩn Danh, và họ quyết tâm chống lại những nỗ lực của chúng tôi. Thực ra là họ rụng hết người này đến người khác, và cho đến khi chủ tịch hội rụng và kết hôn với một cô gái yêu kiều trong trường của con gái chúng tôi, và giờ đây cậu ấy là một mục sư của hội thánh đó. Nhưng một hội thánh có trách nhiệm tạo ra đời sống xã hội, một sự thay thế lành mạnh do vũ trường, là nơi gặp gỡ lần đầu của nhiều cặp đôi. Một hội thánh không có nhiều hoạt động xã hội lành mạnh, nghe thì có vẻ siêu thuộc linh, nhưng tôi không nghĩ vậy là tốt. Tôi nêu ra tất cả những điều này, nhưng những người nam có trách nhiệm khiến nó xảy ra. Các lãnh đạo hội thánh có trách nhiệm. Nhưng điều này có nghĩa rằng nhiều người nữ ở vậy không phải vì họ cảm thấy được kêu gọi, hay họ đã chọn như thế, mà vì họ không hề có cơ hội thay đổi điều đó. Với tất cả những người này, tôi nói rất đơn giản rằng có ân tứ độc thân. Phaolô gọi đó là một ân tứ. Đó là một ân tứ giống như nói tiếng lạ, chữa lành và nói tiên tri. Và tôi khuyên những người độc thân nên cầu nguyện để có ân tứ đó. Vì một khi ân tứ đã được ban cho, thì nó cho người ta sự vui mừng khi độc thân. Và có lẽ sẽ có nhiều người được ban ân tứ đó nếu họ xin điều đó. Nhưng đây là một ân tứ, chứ không tự nhiên mà có. Đây là một ân tứ. Chính Chúa Giê-xu có ân tứ này, và Ngài sẵn sàng ban nó cho những người khác. Nhưng theo Phao-lô thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn tự do phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời hơn. Khi bạn có trách nhiệm, gia đình, đừng nhầm lẫn nha. Khi bạn có gia đình, thì gia đình bạn xếp trước hội thánh của bạn. Một điều cực kỳ quan trọng, tuy nhiều người trong chúng ta, các mục sư đã bỏ qua điều đó khiến chúng ta phải trả giá. Nhiều lãnh đạo hội thánh đã bỏ qua điều này. Nhưng khi bạn có gia đình, thì thứ tự ưu tiên là Chúa, gia đình, hội thánh. Và nếu bạn cứ đi nhóm suốt mà phớt lờ gia đình mình, thì có cái sai cần sửa đấy. Chúa thà thấy bạn hạnh phúc bên gia đình hơn là đi cả chục buổi nhóm. Hãy loại bỏ mặc cảm tội lỗi đó. Thực ra là nó khiến bạn thấy tội lỗi khi không đến các buổi nhóm, thật luôn. Sự mặc cảm đó không bao giờ đến từ Đức Thánh Linh. Nó đến từ thế gian xác thịt và ma quỷ, chứ không phải đến từ Thần Chúa. Đức Chúa Trời muốn thấy những gia đình hạnh phúc khắp nơi nơi. Đó là một sự ưu tiên. Nhưng nếu bạn có lập gia đình, thì đó là ưu tiên của bạn. Cho nên công việc hội thánh không thể là ưu tiên. Vương quốc Chúa không thể là ưu tiên của bạn. Cho nên Phao-lô mới khích lệ người ta, đặc biệt là trong những lúc bị bắt bớ. Tôi có thể hiểu tại sao ông lại nói vậy. Vì khi chịu bắt bớ, bản thân bạn có thể đương đầu với mọi thứ. Nhưng khi thấy con cái mình phải chịu khổ, như chúng ta thấy những đứa trẻ cơ đốc phải chịu thiệt thòi sau bức bẩn sắt, nơi chúng bị cấm đến trường và học cao lên nếu là con của cơ đốc nhân, ấy là khi mọi chuyện trở nên nặng nề và bạn ước gì mình không kết hôn. Nên Phao-lô đang nói một điều rất khôn ngoan. Xin đừng để ma quỷ cho bạn hình dung sai lệch về Phao-lô. Nếu không, bạn sẽ bị cướp đi lời Chúa. Führer cũng nói vậy. Führer có lấy vợ. Chúng ta biết chắc là ông có vợ. Còn không biết chắc là Phao-lô có hay không. Chính Führer là người cho các chị em bí quyết làm đẹp. Bạn đã bao giờ nghe đến một mục sư giám lý tên gọi là tiến sĩ Sangster chưa? Có ai từng nghe đến ông giảng chưa? Vâng, ông từng tổ chức một cuộc thi sắc đẹp trong hội thánh của mình. Và điều kiện để tham dự là người ta phải trên 60 tuổi. Báo chí kéo đến ở Scarborough hay Leeds gì đó, và nó trở thành một chuyện rùm beng. Mục sư giám lý tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Nhưng bạn thấy đó, đây đâu phải là một cuộc thi quyến rũ, mà là cuộc thi sắc đẹp. Một trong những quý bà, tôi không nói điều này với nhiều quý bà, nhưng tôi có nói với một quý bà hồi tôi 21 tuổi rằng, bà Harris ơi, bà có khuôn mặt đẹp nhất mà cháu từng thấy. Và đúng thật, bây giờ bà 84 tuổi, mặt bà đầy những đường nét và nếp nhăn, nhìn như đường tàu điện ngầm London vậy. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào nhăn nheo đến thế đâu. Nhưng ai biết cũng đều bảo là bà ấy thật đẹp đúng không? Và bà thật sự có khuôn mặt khiến người ta phấn chấn khi nhìn vào. Giờ tôi có thể mường tượng ra, đôi mắt lấp lánh và ôi, các đường nét trên khuôn mặt bà. Nếu nghĩ nếp nhăn không làm nên vẻ đẹp, thì bạn cần nhìn thấy bà Harris. Tôi chưa bao giờ thấy ai nhăn nheo đến vậy. Khi tôi bảo bà có khuôn mặt đẹp nhất, thì bà ấy đã nói, bà ấy biết mình biết người lắm, không giả vờ khiêm tốn đâu. Tôi ghét sự khiêm tốn giả tạo. Bà có thế không? Ôi không, 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 không. Đấy là sự khiêm tốn giả tạo. Nhưng bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, cậu không phải là người đầu tiên nói thế với tôi đâu. Tôi bảo, chắc là vậy ạ. Rồi bà ấy nói, để tôi kể cho cậu nghe nhé. Thời tôi còn con gái, tôi xấu đến nỗi không có anh chàng nào mời tôi đi chơi. Tôi không hề có cơ hội kết hôn. Và bà kể, khoảng 27 tuổi, tôi đem lòng yêu Chúa Giê-xu. Tôi vui mừng khôn xiết trong khoảng 9 ngày. Tôi không biết mình ở trên trời hay dưới đất luôn. Sau 9 ngày, tôi không chịu nổi thêm nữa. Tôi đã cầu nguyện với Chúa và nói, Chúa Giê-xu ơi, xin cất sự vui mừng này đi. Vì nếu không thì con sẽ cậy vào sự vui mừng thay vì tin cậy Ngài. Một lời cầu nguyện thật trưởng thành. Tôi thấy hầu hết cơ đốc nhân đều xin Chúa kéo họ ra khỏi sự chán nản và đủ mọi thứ khác. Còn bà thì lại nói, xin cất sự vui mừng đi, vậy là quá nhiều, con muốn Ngài, con muốn tin cậy Ngài. Và bà kể, Ngài đã cất nó đi và tôi khá là chán nản trong khá lâu sau đó. Chắc là sau này tôi không kinh nghiệm một lần nào như vậy nữa. Nhưng tôi đã yêu Ngài kể từ ngày đó. Và bà nói, tôi có gương mặt này bằng cách đó đó. Tôi có gương mặt này bằng cách đó đó. Bà Harris thân mến, hẳn là giờ bà đã ở trong nơi vinh hiển. Bà đã biết bí quyết làm đẹp, và Führer nói, bí quyết làm đẹp không phải vẻ quyến rũ. Vẻ quyến rũ là từ bên ngoài đắp vào. Vẻ quyến rũ là kiểu tóc, áo quần, trang sức, trang điểm. Còn vẻ đẹp đến từ tinh thần dịu dàng, yên lặng, bên trong. Nếu bạn hay tranh cãi, thì điều đó sẽ thể hiện trên mặt bạn. Nếu bạn cay đắng chồng mình, thì điều đó sẽ thể hiện trên mặt bạn. Nếu bạn đang cố gắng tạo dấu ấn, thì điều đó sẽ thể hiện trên mặt bạn. Nhưng Führer nói một tinh thần dịu dàng, yên lặng như Sarah, Rachel và Rebecca. Sarah thậm chí còn gọi chồng mình là Chúa. Cho nên bà mới trở nên xinh đẹp đến vậy. Vâng. Tôi ước điều đó có trong mọi cuốn tạp chí phụ nữ. Nhưng người ta không biết gì về vẻ đẹp trong các tạp chí phụ nữ. Nếu Kinh Thánh nói đúng. Rồi ông nói, các anh chồng, có lẽ tôi không nên nói với anh em điều này. Nhưng trong đây có nói, và anh em có thể tự đọc. Hỡi người làm chồng, ông nói, đừng coi thường vợ mình vì nàng yếu hơn. Thực ra là từ yếu hơn đó rất thú vị. Thời gian đầu đời và cuối đời thì phụ nữ khỏe hơn nam giới. Cho nên các bé gái mới có khả năng sống cao hơn các bé trai. Và về già, các chị em có thể sống lâu hơn tôi đến 7 đến 10 năm. Nhưng đến khoảng giữa cuộc đời thì ngược lại. Führer nói, hỡi người làm chồng, ở khoảng giữa cuộc đời, đừng coi thường vợ mình. Hãy quý trọng nàng, vì cả hai đều thừa hưởng sự sống đời đời. Cả hai đều sẽ thừa hưởng thiên đàng như nhau. Và anh em đừng bao giờ quên điều đó. Nếu anh em quên, thì Chúa sẽ không thể nghe những lời cầu nguyện của anh em. Vâng, tôi sẽ không nói gì thêm về điều đó nữa, vì cái này dành cho các anh em. Nhưng đây là cách nhanh nhất để những người nam khiến Chúa ngừng nghe lời cầu nguyện của mình. Điều này dành cho những người nam. Các chị em đừng nói với người nam, hãy để tôi nói với họ nha. Những người cùng thừa hưởng sự sống đời đời. Tôi còn một hình chiếu cuối mà không tìm được. À đây rồi. Tôi biết là có mà. Để bức tranh được trọn vẹn hoàn toàn, tôi đang lấy cụm từ này từ Führer. Những người cùng thừa hưởng sự sống đời đời. Tôi đã bảo đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Và cuối cùng thì đến giờ này, chúng ta cũng nói đến. Muộn rồi, nhưng chúng ta đã đến được. Có một bước nữa mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện. Nó được gọi là sự phục hồi muôn vật. Trong Công vụ chương 3, khi Führer giảng, sẽ có ngày mà Ngài sẽ tái tạo lại toàn bộ vũ trụ. sẽ có một trái đất mới. Hãy giơ tay lên nếu bạn đã từng nghe một người giảng đạo giảng về đất mới. Có hai người, ba người. Ở Ireland này, người ta giảng cái gì thế? Đất mới. Tôi thấy phấn khích về điều đó hơn là thiên đàng. Vì dù sao thì trái đất cũng thực hữu. Và tôi sẽ có một thân thể mới. Tôi rất nóng lòng nhận lấy thân thể mới đó của mình. Tôi đã bảo là tôi 57 tuổi rồi. Tức là đã khoảng 4 rưỡi chiều nếu cuộc đời là một ngày. Tôi sẽ ở tuổi bao nhiêu khi các bạn thấy tôi trong tạo vật mới? Tôi sẽ bao nhiêu tuổi? Gần đúng rồi đấy. Không hẳn là 30. 33 tuổi. Sao tôi lại biết? Vâng, vì tôi sẽ trở nên giống như Ngài. Chúa Giê-xu hiện giờ bao nhiêu tuổi? Ngài không còn là hài nhi nữa, thế nên tôi mới không chịu nổi lễ Giáng sinh. Người ta nhìn vào hài nhi Giê-xu, nhưng Ngài không còn là hài nhi nữa. Ngài là một người nam ở tuổi đăng thì, Ngài 33 tuổi. Tôi có làm một tang lễ ở Exeter và người nam đáng mến này qua đời vì cơn bạo bệnh, khiến ông trở nên rất xấu xí trong những tháng cuối đời. Điều này khiến gia đình ông rất đau buồn. Nhưng trong lễ tang, tôi tình cờ nói là lần tới gặp Edwin, chúng ta sẽ thấy anh ấy ở tuổi 33. Người vợ và cô con gái phấn khích lắm. Tôi cứ tưởng là họ phải bối rối trước, nhưng không, họ phấn khích lắm. Sau đó, trong lúc uống trà, họ bảo tôi, cô con gái nói, đêm qua trong mơ đến bố, và trong mơ mình lại là cô bé 9 tuổi. Cháu đang chơi đùa với bố trên bãi biển, và cháu tính rồi, chắc lúc ấy bố cháu 33 tuổi. Bà quả phụ nói, tôi đang xem giấy tờ trên bàn của anh ấy, thì thấy một tấm hình cũ khi mái tóc anh ấy còn đen, dày. Tôi tính ra thì chắc trong hình anh ấy được 33 tuổi. Rồi lúc phát biểu trong lễ tang, ông lại bảo, lần tới gặp, anh ấy sẽ ở tuổi 33. Bạn có thấy phấn khích với điều đó không? Vâng. Thanh niên trẻ ở đây thì không thích thú gì lắm với cái tuổi tận 33. Nhưng tôi bảo này, phần đa các bạn ở trong đây rất nóng lòng trở lại tuổi 33 đấy. Sẽ thế nào nhỉ? Khi giảng tại Sydney, tôi nói rằng đất mới sẽ không có mặt trời, không có biển, và không có tình dục. Cả phòng im phăng phắc. Nếu biết chút gì đó về Sydney, bãi biển Bondi, thú lướt sóng và tắm nắng, thì bạn sẽ biết họ sẽ coi chỗ đó là thảm họa. Nhìn như thể họ muốn bỏ ngay buổi nhóm, chạy ra bãi biển và tận hưởng, khi còn có thể vậy. Nhưng tôi bảo này, tôi không thể tưởng tượng được sẽ vui thú đến thế nào. Cái thú của việc quan hệ tình dục sẽ hoàn toàn rơi vào quên lãng, trong những cái thú tuyệt vời hơn rất rất nhiều. Cái thú tắm nắng sẽ chẳng là gì cả. Thậm chí là cái thú ra biển. Bạn sẽ nói rằng, nơi đây thú vị hơn. Chúa Giê-xu phán trên thiên đàng, các con sẽ không cưới vợ, đó là từ dành cho người nam, hay gả chồng, đó là từ dành cho người nữ. Nên sẽ chẳng vấn đề gì nếu bạn đã cưới nhiều hơn một người bạn đời, với điều kiện là bạn đi bước nữa vì họ qua đời, chứ không vì ly dị. Nhưng tôi và vợ tôi, chúng tôi không muốn ai trong hai người bị bỏ lại một mình. Và nếu một trong hai chúng tôi tìm được ai đó sau khi người kia qua đời, chúng tôi đã bàn chuyện này rồi. Chúng tôi muốn người kia tái hôn, và đó sẽ là sự tưởng nhớ cho cuộc hôn nhân đầu tiên. Phao-lô nói khá cởi mở về điều đó, miễn là bạn kết hôn trong Chúa. Khi lên thiên đàng, bạn sẽ không nói, cuối cùng mình sẽ ở với bà nào đây? Người ta hỏi Chúa Giê-xu câu hỏi đó, và Ngài đã nói các ngươi đã lầm vì không hiểu Kinh Thánh hay quyền năng của Đức Chúa Trời. Các ngươi không thể hiểu điều gì khác đi hoặc kỳ diệu đi. Các ngươi không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Nên rõ ràng là bây giờ, đường màu xanh lá sẽ được nghiêng lại để cuối cùng trở thành đường màu xanh dương, tương ứng với Sáng Thế Ký chương 1. Vậy là chúng ta đã đi xuyên suốt Kinh Thánh và thấy khuôn mẫu chung trong sự dạy dỗ của Chúa. Tôi biết là có những người muốn có đường xanh dương ngang bằng ngay từ bây giờ trong Hội Thánh, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Việc này rất quan trọng. Chúa Giê-xu đã phải nhắc mẹ Ngài rằng, giờ của tôi chưa đến. Có thời điểm cho điều đó, và điều đó đang đến. Dù bây giờ người nam là đầu, và người nữ là người giúp đỡ, những người nam cần nhớ rằng, đến một ngày, chúng ta sẽ cùng thừa hưởng sự sống đời đời. Cho nên chúng ta sống ở hiện tại, trong ánh sáng của tương lai. Như vậy đó, giờ mới đến phần khó đây. Nói thì dễ, nhưng giờ chúng ta phải làm điều đó. Một số người trong đây sẽ phải điều chỉnh khá nhiều trong gia đình và hôn nhân khi các bạn về nhà. Sau khi nghe hết những điều này, một số người trong đây sẽ phải điều chỉnh cả ở trong hội thánh nữa. Sau khi tôi dạy điều này, các nữ trưởng lão đã từ chức trong những hội thánh trưởng lão và phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời đã giải phóng họ để trở thành điều mà Ngài đã định cho họ. Nên sẽ có những hậu quả từ điều này. Tôi đã nói là một số chị em sẽ dành ít thời gian chạy đi chạy lại hơn và nhiều thời gian với chồng mình. Biết đâu sau đó anh ấy lại muốn chị em chạy đi chạy lại tiếp thì sao? Nhưng chị em phải cho anh ấy cơ hội và phải để Đức Thánh Linh cho mình biết cần làm gì. Một số người có thể phải ngừng đi hội thánh. Tôi gặp rắc rối khi nói như vậy. Bạn thấy đấy, tôi có nhắc đến chuyện đó và ai cũng bảo, ôi, ông ấy bảo chúng ta đừng đi hội thánh nữa. Sau đó tôi nói, nhưng tôi chỉ bảo người Úc thôi. Họ nói, ồ, tốt quá, không phải mình. Nghe này, cả hai phản ứng đều sai. Bạn phải làm điều Chúa bảo bạn làm, và Thánh Linh sẽ không bao giờ bảo bạn làm bất cứ điều gì mâu thuẫn với Kinh Thánh, vì thần lẽ thật không mâu thuẫn với chính Ngài. Ngài sẽ không bảo chị em làm một mục sư được phong chức trong hội thánh, vì điều đó trái với lời Ngài, và Ngài không đổi ý. Cảm tạ Chúa vì điều đó. Chúng ta biết mình ở đâu với thần Chúa. Ngài là thần lẽ thật. Ngài không nói dối. Ngài không mâu thuẫn với chính Ngài. Chúng ta biết mình ở đâu. Mối nguy lớn nhất khi bạn khám phá ra Đức Thánh Linh là bỗng dưng bạn làm theo mọi sự thôi thúc đến với mình và bỏ quên Kinh Thánh. Đó là mối nguy lớn nhất. Mối nguy còn lại, và nó có trên khắp đất nước này, là những người biết Kinh Thánh nhưng lại không dành chỗ cho Đức Thánh Linh. Có lẽ đó là một mối nguy lớn hơn. Nhưng mối nguy của những người biết Đức Thánh Linh là họ không để Kinh Thánh dẫn dắt mình, tra xét những gì Thánh Linh bảo họ làm. Vâng, xin Chúa chúc phước cho các bạn vì đã lắng nghe. Giờ thì tôi thoát được rồi. Thật tuyệt khi tôi đi cùng với vợ tôi. Vợ tôi không thể đi công tác suốt với tôi được, nhưng tôi thật sự cảm thấy mình rất cần vợ tôi chuyến đi này. Chắc các bạn biết tại sao. Nhưng như tôi đã nói lúc mới đầu, có người bảo, chúng tôi nghe ông nói và chúng tôi nhìn thấy điều đó nơi vợ ông. Họ nói điều đó theo cách mà tôi biết cái nào có ảnh hưởng lớn hơn. Cha ơi, giờ này con chỉ cầu xin Ngài ghim sâu lời Ngài trong lòng chúng con, đến nỗi chúng con có thể sống theo đó và làm gương cho thế gian theo phương cách khác biệt, phương cách sáng tạo và phục hồi trọn vẹn của Ngài. Chúa ơi, chúng con mong chờ đến ngày mình có được thân thể mới và trở nên như các thiên sứ trong một thế giới hoàn toàn mới, sống trong một thành phố hoàn toàn mới mà Ngài đã thiết kế và xây dựng. Chúa ơi, chúng con thật nóng lòng chờ đợi Thánh Linh. Và nàng dâu nói, Chúa Giêsu ơi, xin hãy đến. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.